Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 23 tháng 7 năm 2014, nhằm ngày 27 tháng 6 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Lễ Vu Lan mùa tưởng niệm, ân nghĩa với kẻ sống và người quá vãng.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, tuần lễ vừa qua cả thế giới kinh hoàng chấn động với một cái thảm kịch đã làm cho đến 298 mạng sống phải bị chết một cách thê thảm trong tai nạn chiếc máy bay của hàng không Mã Lai. Nếu như quả thật tai nạn này chỉ là bởi vì thời tiết hay là lý do kỹ thuật thì không nói làm gì, bởi vì đó là những điều nằm ngoài cái tầm tay của con người. Nhưng nếu quả thật đây là một tai nạn do bởi hận thù, do bởi khủng bố, do bởi sự tàn ác của con người đối với nhau chiêm nghiệm vào trong hình ảnh này, ai cũng có thể thấy được cái hậu quả kinh hoàng mà con người phải gánh chịu từ những hận thù đưa tới những chủ nghĩa khủng bố và chiến tranh như thế. Ai từng trông coi những cái hình ảnh của cái thảm họa này đưa tới, ta sẽ thấy cảm nhận một điều, đó là dù họ là những người Hà Lan, dù họ là bất cứ một cái dân tộc nào, nạn nhân ngồi trên chiếc máy bay, ba mẹ con người phụ nữ Việt Nam, ta vẫn có thể cảm được cái nỗi đau của mình trước một cái thảm kịch nhân loại mà ở đó, dù muốn dù không, làm cho cái bầu khí của cái thế giới này đầy những bất trắc, đầy những tai ương, đầy những hoạn nạn. Và rồi không phải chỉ chừng đó, nhìn khắp nơi ở trên cái mặt đất này, chiến tranh hận thù vẫn đầy dây ở khắp tất cả mọi nơi. Nhìn khắp nơi ở trên mặt đất này, nơi đâu ta cũng thấy ở đó những cảnh chết chóc kinh hoàng, những cảnh xảy ra giữa những người, ngay cả những kẻ thân yêu như vợ chồng, như cha mẹ, như con cái. Một người con dâu có thể đập vào mặt cái người mẹ chồng của mình, một người con trai khác có thể vì một miếng đất miếng vườn mà có thể giết cay cả người cha ruột thịt của mình. Anh em bạn bè, tất cả bao nhiêu thứ, vợ chồng tình nghĩa, cuối cùng không thoát khỏi được cái ác của con người đối với nhau. Tất cả những điều đó, thưa quý vị, ta chứng kiến hằng ngày trong đời sống của mình. Và chứng kiến tất cả những cái đó, ta học cái gì ở đây? Ta thấy được cái ác của con người đối với nhau. ta thấy được tại sao mà lịch sử của con người ở trên mặt đất này không có một ngày hòa bình, an lạc thực sự nào hết cả. Bởi vì không một ngày nào mà không có máu đổ thịt rơi, không một ngày nào mà không thảm kịch xảy ra chỗ này, thì thảm kịch cũng xảy ra ở chỗ khác. Và trước cái ác của con người đối với nhau như thế, thưa quý vị, chúng ta có thể làm gì bây giờ? Cái mà chúng ta có thể làm, mình không thể ở nơi đây chỉ để kêu gọi cái sự dừng tay trước tội lỗi ở cái kẻ này người khác. Cái mà chúng ta có thể làm một cách rất thiết thực chính là từ ở nơi mỗi con người của mình. Phải làm thế nào để trở nên một con người hiền lành, một con người không nuôi dưỡng bất cứ một cái tâm niệm xấu ác nào đối với bất cứ ai ở trong cuộc đời này hết cả. Chính bởi vì con người sống và đối diện với bao nhiêu cảnh bất mãn chung quanh của mình, mà cái ác nó đều được nuôi dưỡng từ ở cái tâm niệm của con người ta đó. Cái ác nó được nuôi dưỡng và rồi đến một ngày khi nó hiện hành ra hành động thì nó tạo ra thảm kịch. Cho nên đạo Phật và Đức Phật mới dạy chính lòng từ bi chứ không phải hận thù mới có thể chuyển hóa được tất cả những hận thù đau khổ trong cuộc đời này. Hận thù chỉ kêu gọi hận thù, bạo lực chỉ đáp trả bằng bạo lực. Chỉ có tình thương mới có thể biến một cái cây súng trở thành một viên thuốc, mới có thể biến cái ngọn lửa thiêu đốt con người trở thành một dòng suối mát. Từ bi cần phải được nuôi dưỡng như thế từ ở đất tâm niệm của mỗi người chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta đang sắp sửa đi vào một cái mùa mà trong cái truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam, trong cái truyền thống tín ngưỡng của Phật giáo, đó là mùa của tưởng niệm. Tưởng niệm tới tất cả những ân nghĩa mình đã từng mang nặng ở trong cuộc đời này. Ân cha nghĩa mẹ, ân thầy nghĩa bạn, ân của quốc gia xã hội, ân của tất cả muôn loài chúng sanh. Hãy nhìn lại cái sự sống của mình để thấy. Không có cha có mẹ, làm sao ta có mặt ở giữa cuộc đời này? Không thầy không bạn, làm sao ta có được chút trí khôn hiểu biết để mình làm cho cái cuộc đời này trở nên tốt đẹp hơn? Không có quốc gia xã hội, không có quê hương đất nước, không có tất cả chúng sanh vàng loài ở trên mặt đất này, làm sao sự sống của ta được nuôi dưỡng quý vị? Cho nên ở ngay nơi cái tấm thân này của mình, ở ngay nơi cái sự sống mình đã thở ra thở vào này, ở đó ta có thể tìm thấy biết bao nhiêu ân nghĩa mình đã từng mang nặng ở trong cuộc đời như thế. Ngày lễ Vu Lan tới chính là cái ngày để mình tưởng niệm tới tất cả những ân nghĩa đó. Những ân nghĩa bây giờ đang còn ở bên cạnh ta, như cha, như mẹ, như vợ, như chồng, như anh em, bạn bè còn sống. Hay là những ân nghĩa đó bây giờ đã khuất mặt, khuất mày. Những người đã bỏ mình, bỏ cái thế giới này mà ra đi rồi. Đối với tất cả chúng ta sẽ làm gì để báo ân, tưởng niệm cái ân đức đó? Nhưng mà làm sao để báo đáp được những cái ân đức đó mới thực là cái điều đáng nói. Trong một bài kinh để tùng cho những người đã chết, có mấy câu này: ngạ kim vì hương linh mà sám hối tam nghiệp tội, phàm hữu chư phước thiện chỉ tâm dùng hồi hướng. Câu đó có nghĩa là: con nay xin vì hương linh, xin vì những người thân yêu của con đã mất đó, mà nguyện rửa sạch hết tất cả bao nhiêu tội lỗi xấu ác ở cái con người của con. Một người con muốn báo đáp ân đức của cha mẹ, người con đó không phải chỉ ngồi đó mà thương khóc cha của mình, thương khóc mẹ của mình là đủ, mà người con đó phải biết làm thế nào để cho cái tấm thân mà cha sinh ra, cuộc đời mà mẹ nuôi dưỡng, đừng để cho cái tấm thân đó hư hỏng. Làm sao cho cái tấm thân đó trở nên trong sạch, trở nên tốt đẹp? Làm sao cho cái tấm thân đó không để làm nên những việc xấu ác mà tuổi cha hộ mẹ, mà phù lấy cái công ơn cái tấm lòng của cha mẹ với mình. Cũng như vậy, trí khôn ngày nay mình có được, bao nhiêu sự hiểu biết mình có được, cái đó là ơn thầy, là nghĩa bạn. Một người học trò mang nặng cái ơn thầy nghĩa bạn, làm gì để báo đáp? Cũng không phải chỉ ngồi đó mà than khóc, chỉ ngồi đó mà thương nhớ, mà phải làm thế nào để cho cái sự hiểu biết mình có được hôm nay, cái trí khôn mình có được hôm nay, đem ra để mà làm cho cuộc đời này tốt hơn, đẹp hơn. Đừng đem cái hiểu biết của mình, trí khôn của mình mà tạo thành những mưu mô quỷ kế, hại kẻ này, hại kẻ khác, lường gạt kẻ kia, vân vân. Như thế đó là cách để mình báo đáp cái ân đức của thầy bạn đối với mình ở trong cuộc đời này. Mà tất cả không phải chỉ chừng đó, nào công ơn của quốc gia xã hội, mình mà sống được ở đây, tấm áo này ai may, miếng cơm này ai có. Thưa quý vị, từ mình không làm hết tất cả mọi cái cho đời sống của mình. Cho nên dù mình có là một nhà bác học đi chăng nữa, dù mình có là một kẻ bần cùng trong xã hội đến đâu đi chăng nữa, tất cả đều mang nặng cái ân nghĩa của nhau, cái ân nghĩa của quốc gia xã hội, của tất cả chúng sanh vạn loài ở trong cuộc đời này. Không có dòng nước kia làm sao ta sống, không có cái cây cỏ kia mọc lên làm sao ta có sự sống ở nơi đây, không có mặt trời, không có mặt trăng, làm sao mặt đất này có sự sống của muôn loài. Không có muôn loài ở chung quanh đó, con người cũng không thể nào sống được một mình với nó. Từ đó mà ta hiểu một điều trong đạo Phật người dạy, đó là tính cách duyên sinh ở tất cả. Sự sống của người liên hệ với sự sống của chúng sanh vạn loài, sự sống của chúng sanh vạn loài liên hệ tới sự sống của con người. Đừng tưởng rằng khi mình chặt bỏ một cái cây, cái điều đó không ảnh hưởng gì đến trên đời sống của mình. Thưa quý vị, điều đó từ bây giờ đã quá rõ lắm rồi. Người ta đã từng phá rừng một cách vô tội vạ, người ta đã từng chặt bỏ biết bao nhiêu cây cối để làm ra cái kỹ nghề làm giấy, làm mạ, vân vân. Tất cả cái đó nếu hành động một cách vô trách nhiệm thì rồi nó sẽ đe dọa tới sự sống của chính con người ở trên mặt đất này đấy. Đại dương kia, thưa quý vị, là nguồn sống cho con người ở trên mặt đất. Nhưng nếu khai thác đại dương một cách vô tội vạ thì rồi không chỉ là con người không có thực phẩm, mà còn đời sống của con người trên quả đất lại đứng trước biết bao nhiêu cái thảm họa mà đại dương có thể mang đến cho con người. Cho nên ngay cái chính phủ Mỹ cũng bắt đầu có những chương trình để bảo vệ cái Thái Bình Dương, giống như bảo vệ núi rừng, bảo vệ sông ngòi, bảo vệ cây cỏ. Điều đó, thưa quý vị, Đức Phật và đạo của Phật đã nói từ ngàn xưa rồi. Không phải là chúng ta sống một cách độc lập, biệt lập với tất cả mọi sự. Tất cả đều duyên sinh, tất cả đều là tổng sinh hết cả. Hệ cái này có thì cái kia có, hệ cái này không thì cái kia không, hệ cái này diệt thì cái kia diệt, hệ cái này sanh thì cái kia sanh. Khi mà cây cỏ chết hết cả trên mặt đất, đời sống con người cũng sẽ bị tiêu diệt. Khi mà tất cả dòng nước trên mặt đất này đều khô cạn, đời sống của con người cũng không thể nào tiếp tục. Khi mà tất cả băng của Bắc Cực đều tan chảy, thì đời sống của con người ở trên mặt đất này cũng sẽ bị hủy diệt mà thôi. Cho nên thưa quý vị, ở đến con người của mình, ở đến sự sống của mình, mình mang nặng biết bao nhiêu ân nghĩa ở trong cuộc đời này. Một cái cây cọ nó cũng cho mình màu xanh của sự sống, một cái không khí trong lành nuôi dưỡng cái buồng phổi của mình. Và cũng vì vậy cho nên một ô nhiễm chỗ này, một ô nhiễm chỗ khác, một tàn phá chỗ nọ, tất cả đều là tàn phá sự sống của con người ở trên mặt đất này hết cả. Không phải tự nhiên mà trong đạo của Phật dạy cho con người phải biết yêu thương cây cỏ, phải biết yêu thương tất cả chúng sanh vạn loài, không được làm tổn hại sự sống của bất cứ một loài vật nào, dù đó là động vật hay thực vật. Không phải tự nhiên, Đức Phật sinh ra giữa vườn hoa, tu hành đắc đạo ở trong núi rừng, dưới gốc cây. Và cả cuộc đời của Ngài đi từ nơi này sang nơi khác cũng giữa những núi rừng, làng mạc thiên nhiên hết cả. Ý chất điều đó cho thấy một điều, đời sống của con người vốn là liên hệ với tất cả thiên nhiên vạn vật. Mình bảo vệ cho cây cỏ, bảo vệ cho không khí, bảo vệ cho sông ngòi, bảo vệ cho biển cả. Tất cả đó là bảo vệ sự sống của con người ở trên mặt đất này đấy. Trong khi ở thế giới, biết bao nhiêu kẻ họ hủy hoại sự sống. Từ những con người đi theo những cái chủ nghĩa bạo lực để mà tàn phá thiên nhiên, tàn phá sự sống không gớm tay, cho đến có người sống về hận thù, về chủ nghĩa khủng bố, đang tạo ra bao nhiêu thảm kịch ở trên cái đời sống con người. Người Phật tử mình phải ý thức rõ rằng mình là trong liên hệ với tất cả, và tất cả là trong liên hệ với mình. Làm thế nào để chính mình chứ không phải ai khác đóng góp vào cho cái sự sống tốt đẹp ở trên mặt đất này? Làm thế nào để chính mình chứ không phải chỉ đòi hỏi ở ai khác đóng góp vào cho cái nền hòa bình an lạc của con người ở trên mặt đất này? Làm thế nào để mình có thể bảo đảm được bao nhiêu cái ân nghĩa mình mang nặng ở trong cuộc đời này, từ ân cha mẹ, ân thầy bạn đến ân của tất cả chúng sanh vạn loài? Thưa quý vị, hãy nuôi dưỡng thiện tâm, hãy nuôi dưỡng cái tấm lòng tử tế của mình, hãy nuôi dưỡng cái trái tim từ bi của mình đối với tất cả mọi người, đối với tất cả mọi loài. Khi mình sống với trái tim từ bi, mình đang làm cho cái thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Khi mình nuôi dưỡng cái trái tim từ bi, mình đang làm cho cái bầu khí hận thù, chiến tranh khủng bố ở trên mặt đất này được giảm trừ đi xuống. Toàn thể cái bầu khí của thế giới nó được tạo nên từ ở nơi vô số những trái tim của con người. Khi những trái tim đầy hận thù, thế giới này trở thành bãi chiến trường để mà tiêu diệt lẫn nhau. Khi mà nhiều những trái tim từ bi thì chính cái đó thì không phải cái gì khác làm cho cái thế giới này, mặt đất này trở thành một nơi chốn tốt đẹp hơn. Mình sống trong liên hệ với tất cả, bất cứ thảm kịch ở đâu xảy ra nó cũng đều tác động lên trên cái đời sống của mình. Và mỗi một việc làm của mình, mỗi một tâm niệm của mình, nó cũng sẽ tác động ảnh hưởng hoặc xấu hoặc tốt lên trên cái đời sống của con người, lên trên toàn thể cái thế giới, toàn thể cái vũ trụ này đấy. Mùa Vu Lan sắp tới chính là mùa để cho chúng ta tưởng niệm những ân nghĩa mình mang nặng trong cuộc đời, từ ân cha mẹ, ân thầy bạn, ân quốc gia xã hội, ân muôn loài chúng sanh. Và đồng thời cũng là mùa để cho chúng ta hành động để mình bảo đảm được tất cả những cái ân nghĩa đó. Và không có một hành động nào quý hơn hành động bằng cái trái tim từ bi để làm lời lạc cho chính mình và làm lời lạc cho tất cả mọi người, tất cả mọi loài ở trên đời này. Kính thưa quý vị, tuần tới đây, ngày thứ hai của 28 tháng 7, tức thì chỉ còn một tuần nữa thôi, là bắt đầu đào tràng báo hiếu, báo ân cha mẹ và đào tràng Vu Lan, để cho tất cả những người con tới ở nơi đây cùng nhau tụng đọc những lời của Đức Phật dạy về công ơn của cha mẹ với mình, để mình khắc ghi ở trong lòng cái công ơn đó của cha mẹ, để mình trở thành một người con hiếu thảo với cha mẹ của mình. Mong rằng tất cả các Phật tử, đặc biệt các cụ, các bác, các anh chị, khuyến khích con em của mình cùng với mình trở về chùa để tham dự cái đạo tràng báo ân cha mẹ và đạo tràng Vu Lan. Đó là những cái đạo tràng để nuôi dưỡng cái hiếu tâm, cái hiếu hạnh ở cái con người. Đó là cái đạo tràng để giữ lại cái truyền thống đạo đức của con người và đặc biệt của dân tộc Việt Nam giữa một cái thời buổi mà trong nước cũng vậy, ở ngoài nước cũng vậy. Bao nhiêu giá trị chân văn, giá trị truyền thống, giá trị đạo đức đang bị hủy hoại từng ngày từng giờ. Vu Lan mà còn, báo hiếu mà còn, thì thưa quý vị, con người nòi giống Việt Nam vẫn còn đó. Còn nếu tinh thần Vu Lan, tinh thần báo hiếu cha mẹ mà mất đi rồi, thì thưa quý vị, người Việt Nam dù vẫn còn có mặt đi chăng được, nhưng mà bao nhiêu truyền thống văn hóa đạo đức của nó đã không còn nữa. Cho nên rất mong vì chính bản thân của mình, vì cái hạnh phúc gia đình của mình, vì con cái của mình và vì tương lai của nòi giống, mong tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng tham dự cái đạo tràng báo ân cha mẹ và đạo tràng Vu Lan bắt đầu kể từ ngày tối thứ hai, ngày 28 tháng 7 tới đây, một cách đông đủ như là hàng năm chúng ta đã từng tham dự như thế. Và đó là cái đạo tràng mở đầu cho cái đại lễ Vu Lan báo hiếu sẽ được chính thức cử hành vào ngày rằm tháng 7, ngày 14 và ngày rằm tháng 7 âm lịch ở tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam, như chương trình mà chúng tôi đã cho phổ biến ở bên ngoài. Mong quý vị tham dự một cách đông đủ. Cùng ở trong cái đạo tràng Vu Lan báo hiếu và báo ân cha mẹ, tất cả những cái sở cầu an, cầu siêu cho cựu huyền thất tổ cha mẹ đã quá vãng hay hiện còn, tất cả được dâng sở ở trong hai cái đạo tràng suốt hai tuần lễ của cái mùa Vu Lan báo hiếu năm nay. Xin được cảm ơn quý vị và mong được gặp quý vị trong suốt cái đạo tràng báo ân cha mẹ và Vu Lan đó. Xin cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật.
Thư mời tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu, Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử đồng hương đến tham dự hai tuần lễ Vu Lan báo hiếu năm nay được tổ chức theo chương trình sau đây. Đạo tràng báo ân cha mẹ bắt đầu từ thứ hai ngày 28 tháng 7 đến thứ bảy ngày 2 tháng 8 năm 2014. Đạo tràng Vu Lan báo hiếu bắt đầu từ thứ hai ngày 4 tháng 8 đến thứ sáu ngày 8 tháng 8 2014 vào lúc 8 giờ mỗi tối, tụng kinh Vu Lan, dâng sớ cầu an cầu siêu cho cửu huyền thất tổ và thân bằng quyến thuộc. Thứ bảy ngày 9 tháng 8 2014 nhằm ngày 14 tháng 7 năm Giáp Ngọ lúc 10 giờ sáng, lễ cúng dường trai tăng, lễ cúng cửu huyền thất tổ, cơm chay và văn nghệ. Lúc 2 giờ chiều, lễ quy y Tam Bảo. Chủ nhật ngày 10 tháng 8 năm 2014 nhằm ngày rằm tháng 7 âm lịch, đại lễ Vu Lan báo hiếu chính thức lúc 11 giờ trưa, nghi lễ cầu nguyện pháp thoại với chủ đề hành hiếu là gốc của muôn hạnh lành, lễ bông hồng cài áo, lễ phóng sinh, cơm chay và văn nghệ. Lúc 2 giờ chiều, lễ Vu Lan báo hiếu cho các em thiếu nhi, gia đình Phật tử Huyền Quang thực hiện. Chương trình văn nghệ với sự đóng góp của các anh chị ca nghệ sĩ Kim Loan, Ngọc Thu, Quốc Việt, Thúy Hằng, Ban Hợp Ca Hương Lam và nhạc sĩ Kim Bằng. Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam xin kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự các khóa lễ trên đây để cùng nuôi dưỡng tâm hiếu, hạnh hiếu của người con Phật và chung lòng cầu nguyện cho quê hương dân tộc và thế giới trong mùa Vu Lan báo hiếu này. Đồng thời tu viện Hương Yên sẽ cử hành lễ chính thức Vu Lan báo hiếu lúc 7 giờ tối thứ ba ngày 12 tháng 8 2014 nhằm ngày 17 tháng 7 âm lịch, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo và trân trọng kính mời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.